cũng kính ngưỡng bái bạch thượng tọa pháp sư phó viện trưởng Phật học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, kiêm phó ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, trụ trì thiền viện Phước Sơn, toàn thể hành giả an cư ở đạo tràng của chúng con hôm nay đối trước Phật tọa có duyên sự đồng thành đảnh lễ xin phát Phật mô Phật
Bhutang Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami
cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa pháp sư. Chúng con có nghe trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng như viên ngọc quý giữa đêm dày, không người soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không phải nói, thông minh cũng có hiểu nghĩa này. Thật vậy, dù một ai đó có thông minh xét về đến đâu, nhưng đối với trí tuệ của nhà Phật, nếu thiếu sự chỉ dẫn của bậc đạo sư, của bậc giáo thọ sư, thì người ấy cũng ví như sẽ không có mắt đi giữa đêm trường. Và hôm nay mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2557 năm dương lịch 2013 lại trở về được sự cho phép của quý chư tôn đức trong hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và chư tôn đức trong hệ phái toàn thể hành giả chúng con ở ba miền Nam Trung Bắc trở về trú xứ tại Hạ Trường tỉnh xã Trung Tâm để an cư kiết hạ, phúc luyện thân tâm, trao dồi tâm vô lậu học để phát triển phạm hạnh. Và hôm nay được sự kiên định của quý chư tôn đức trong ban kiết sự Hạ Trường kiên định thượng tọa pháp sư về đây để khai mở con đường trí huệ cho hành giả an cư chúng con. Vào giờ này đại diện hành giả an cư chúng con xin được đảnh lễ và tán Phật lên thượng tọa để cầu xin được thọ học giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thượng tọa hồi từ kiến giác mô Phật
Bhutang Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Phật. Kính thưa chư tôn thiền đức, tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ tại trường hạ tịnh xá trung tâm, chúng tôi được ban tổ chức trường hạ yêu cầu đến đây để cùng trao đổi Phật pháp đến chư tôn đức hành giả trong mùa hạ năm nay 2013. Kính thưa quý vị, Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày trích giảng Kinh Tạng Pali, và đặc biệt là đi vào văn bản Pali của bản Kinh Pháp Cú. Đây là bộ kinh nổi tiếng mà được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, từ văn bản gốc là văn bản tiếng Pali. Và chúng tôi muốn trong mùa hạ này chúng ta sẽ nghiên cứu, học hỏi từ cái văn bản gốc tiếng Pali để quý vị có thể hiểu thêm cái nguồn cội của cái văn bản Kinh Pháp Cú. Hiện nay văn bản Kinh Pháp Cú thì có rất nhiều bản dịch văn xuôi, bản dịch văn vần, bản dịch thơ hay là bản dịch kệ. Trên tay của quý vị là bản Kinh Pháp Cú được Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch bằng thể kệ là 5 chữ. Mỗi câu 5 chữ, mỗi câu 5 chữ. Và bản dịch này, theo suy nghĩ của chúng tôi là bản dịch trung thành nhất với văn bản Pali. Và trong tài liệu mà chúng tôi phát cho quý vị thì có cái văn bản tiếng Pali. Và văn bản tiếng Pali này chúng tôi sẽ trình bày đến hành giả chúng ta. Thứ nhất là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị học cái bản Kinh Pali này theo thể kệ. Vì Kinh Pháp Cú là thuộc thể kệ, thể thơ. Cho nên cái điều lợi ích thứ nhất là quý vị có thể tiếp nhận được một cái thể kệ Pali mà dựa vào văn bản Kinh Pháp Cú. Nếu vị nào mà chịu khó học được lòng thì sau mùa hạ quý vị sẽ có được một số bài thuộc và có thể sử dụng ở trong mọi trường hợp hoằng pháp. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu được cái từ vựng Phật học, từ vựng Pali trong Kinh Pháp Cú. Bước đầu mình tìm hiểu một số từ vựng Pali Phật học. Thứ ba là chúng ta có thể tìm hiểu về cái cách cấu trúc tiếng Pali, hay gọi cách khác là cái văn phạm tiếng Pali, hay là ngữ pháp tiếng Pali. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đối chiếu thêm bản dịch tiếng Hán, và chủ yếu là âm Hán Việt vì chúng ta không có điều kiện để mà đi vào văn bản chữ Hán. Và chúng ta có thể đối chiếu thêm một cái văn bản tiếng Anh để xem coi là cái người dịch tiếng Anh họ dịch sao, và người dịch chữ Hán mà dịch sao. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp cận với bản dịch tiếng Việt. Và chúng ta sẽ thấy được cái sự chênh lệch của nó, sự sai sót của nó. Nên tại sao ông bà có nói câu là tam sao thất bổn. Như vậy mình học cái văn bản Kinh Pháp Cú này với tính cách là văn bản học, từ đó mình mới hiểu thêm là cái sự sai khác. Giữa một văn bản gốc, rồi những bản dịch của một vài thứ tiếng, rồi bản dịch tiếng Việt. Như vậy cái học này của chúng ta đây là vừa học mà vừa nhận định, chứ không phải chỉ học không. Đó là phần thứ nhất, là phần quan trọng nhất trong cái môn học. Phần thứ hai là chúng tôi sẽ phân tích cái phần nội dung. Của bản kinh Pháp Cú. Và phân tích phần nội dung này dựa trên cái ánh sáng của A Tỳ Đà, của Abhidhamma, của Vi Diệu Pháp. Trong Tam Tạng thì có tạng kinh, tạng luật và tạng Vi Diệu Pháp, hay tạng luận, luận tạng Bali, hay là gọi là Abhidhamma Pitaka. Như vậy để phân tích cái nội dung kinh Pháp Cú này theo cái tinh thần của Vi Diệu Pháp hay là luận tạng Bali, nó liên quan tới tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Để quý vị học được thêm một cái điều nữa về phương diện nội dung, để hiểu sâu hơn những lời dạy Đức Phật. Một điểm nữa trong câu chuyện này, ở trong kinh Pháp Cú này, là có câu chuyện, có câu chuyện chú giải. Như vậy kinh Pháp Cú văn bản tiếng Bali và các văn bản dịch, thì bên cạnh đó nó có bộ chú giải kinh Pháp Cú gọi là Dhammapada Attakatha. Attakatha tiếng Anh dịch là commentary, tức là luận bàn hay là chú giải. Attakatha, Attha là ý nghĩa, Katha là cái câu nói, cái lời nói. Attakatha nghĩa là những cái lời nói, những câu nói mà giải thích cái ý nghĩa. Như vậy kinh Pháp Cú thì có bộ kinh Pháp Cú gồm có 423 câu. Đặc biệt được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch bản đối chiếu bản Pali và tiếng Việt, mà quý vị có một trang, có một trang mà trên quý vị thấy đó, đã được phát ra rồi. Thì bên cạnh cái bộ này nó có một bộ nữa là chú giải kinh Pháp Cú. Chú giải kinh Pháp Cú này đề cập đến cái lý do tại sao Đức Phật giảng câu kinh này. Cái nơi mà Đức Phật giảng, và Đức Phật giảng câu kinh này, nói câu kinh này cho ai nghe, vân vân. Và những câu chuyện mà chú giải thì nó dài dòng dữ lắm. Thì bản kinh Pháp Cú, thưa quý vị, ai cũng có. Nếu mình đi tu, mình đi học Phật thì người nào cũng có bản kinh Pháp Cú. Mà thậm chí có vị thuộc lòng hết 423 câu đó. Tôi cũng xin nói để khích lệ thôi. Mà lúc tôi học lớp 8, lúc tôi đi tu rồi đó, lớp 8 thì tôi đã thuộc lòng hết 423 của kinh Pháp Cú. Mà lúc bây giờ thì tôi chỉ có một cái trong tay cái bản dịch của dịch giả Phạm Kim Khánh. Bác Khánh thì năm nay bác cũng mất rồi. Bác mất ở bên Mỹ lần. Tôi có duyên lành gặp bác một lần ở tại Ấn Độ. Bác mất trên 80 tuổi. Thì lúc nhỏ tôi chỉ tiếp xúc được cái bản kinh Pháp Cú được dịch từ bản tiếng Anh của Ngài Narada, và bác Phạm Kim Khánh dịch ra tiếng Việt Nam. và tôi dựa bản đó để tôi học. Đó là cái bản hồi xưa, in hồi xưa bản này, mà bản này là văn xuôi, cái phải văn vật. Sau này thì có cái bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu, mình sẽ kệ mà bây giờ có một trang đó, bây giờ đi tìm cái bản đó. Bản thứ nhất, bản thứ nhất là bản trước 75, thì có cái bản Kinh Pháp Cú của Canada mà được dịch sang tiếng Việt. Này viết bằng tiếng Bali, tiếng Anh, có Bali, rồi sau đó Phạm Khánh dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Sau này thì có Ngài Hòa Thượng Trưởng Lão Pháp Minh, Ngài dịch cái bản chú giải Kinh Pháp Cú, mà hiện nay được phổ biến. Nhà xuất bản Tôn Giáo đã cho tái bản lại năm 2011, và hiện nay có 5 quyển rồi. Rất là nhiều quyển, nhưng mà hiện nay đã xuất bản 5 quyển rồi. Cái bản này quý vị có thể tỉnh ở ngoài Phòng Bất Hành có. Bản chú giải Kinh Pháp Cú. Ví dụ như Kinh Pháp Cú thì chỉ có một câu, câu đầu tiên á, chỉ có một câu mà quý vị có trong tay đó. Bản Bali và bản tiếng Việt. Bali thì có 2, 4, 6 câu, ok. Còn bản tiếng chú giải Kinh Pháp Cú của câu số 1 này á, thì nó tới là 45 trang, 46 trang. 46 trang, từ trang này đến trên trang này là 46 trang. Xin lỗi, không phải 46 mà là 36 trang. Khoảng 36 trang. Chú giải Kinh Pháp Cú. Cũng xin thưa quý vị là bản chú giải Kinh Pháp Cú này cũng được viết bằng tiếng Bali. Đặc biệt vậy đó. Và được dịch sang tiếng Anh, dịch sang tiếng Thái, dịch sang tiếng Khmer. Thì bản dịch sang tiếng Anh thì hiện nay cũng đã có Thượng Tọa Minh Huệ được dịch sang tiếng Việt. Rồi Thiền Viện Viễn Chiếu cũng dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh. Cũng được phổ biến ra rồi. Bản dịch của Ngài Trưởng Lão Pháp Minh á, dịch từ bản tiếng Thái, bản tiếng Thái Lan. Đó, thì quý vị nào mà muốn tôi nói thêm để cho quý vị nào mà có một cái duyên với Kinh Pháp Cú thì đi tìm, tìm mà đọc mà học. Còn vị nào mà vô duyên thì không, nghe đầy đủ rồi. Nó phải có duyên mới được, còn nếu không là không có. Có duyên tức là mình phải có một cái niềm say mê, mình phải có niềm kính trọng, mình phải có sự quan hệ thì mới được. Mà nếu mình không có duyên thì dầu kinh vàng ngọc trước mặt mình nhưng mình không thấy giá trị. Còn nếu mình có duyên thì tự nhiên thấy giá trị. Cũng giống như mình thương ai đó thì mình quý họ. Còn nếu mình không thương người đó mình thì mình thấy người đó bình thường. Nếu mình có niềm kính trọng với Kinh Pháp Cú thì mình thấy quý trọng. Thì mình tìm, mình học, mình nghiên cứu, mình tu. Thì có một cái bản Kinh Pháp Cú được dịch sang tiếng Nhật. Mà bản dịch sang tiếng Nhật nhưng mà thật sự là cũng là chữ Hán. Của Thường Bàn Đại Định, một học giả nổi tiếng của Nhật Bản, dịch sang chữ Hán. Rồi dịch giả Á Nam Trần Tướng Khải dịch sang tiếng Việt. Có một bản Kinh Pháp Cú nữa mà viết bằng chữ Hán. Và bản Kinh Pháp Cú được dịch sang tiếng Pháp thì cũng có. Dịch tiếng Anh thì rất nhiều, nhiều bản dịch tiếng Anh lắm. Và bản dịch tiếng Việt thì cũng khá. Lúc nhỏ thì tôi cũng có duyên với bộ Kinh Pháp Cú, cho nên tôi học một lòng cả bản Bali. Mặc dù lúc đó tôi cũng không có hiểu cái tiếng Bali bao nhiêu. Lúc học lớp 7, lớp 8 thì Lúc đó cái trình độ rất là còn rất là thấp, cho nên mình say mê mình học thôi, say mê mà học chứ không hiểu. Thấy cái giọng kinh kệ bằng tiếng Bali hay hay, quan hỷ rồi mình học. Anh chắc nhân học được lòng rồi thôi. Còn bản tiếng Việt thì chúng tôi học dựa cái bản của Phạm Kim Khánh, của bác Phạm Kim Khánh. Sau này thì có duyên tiếp xúc được bản tiếng Anh, rồi có dịp cũng học được bản tiếng Hán. Và thấy được cái giá trị đặc biệt của bộ kinh này. Hiện nay bộ kinh Pháp Cú mà thể thơ thì cũng có nhiều chỗ thực hiện rồi. Thể kệ năm chữ thì có Hòa Thượng Minh Châu dịch các văn bằng tiếng Bali. Thể thơ thì có, chúng tôi cũng được biết là bên Hệ Pháp Tất Sĩ có ni sư ni trưởng Quỳnh Liên cũng có dịch sang thể thơ. Rồi có Minh Đức Triều Tâm Ảnh, tức là thượng tọa giới Đức đó, ở Huế đó, cũng có dịch sang tiếng Việt mà thể thơ. Rồi thấy trên đài An Viên á, truyền hình An Viên á, mỗi tối á, từ 8 giờ đến 8 giờ 15 20 hoặc tối đa 8 giờ rưỡi á, có cái ngày An Viên á, thì cũng có đưa lên một cái câu kinh Pháp Cú bằng thể thơ, mà không để ai dịch, không để ai chuyển thể thơ. Thường nguyên tắc nó là phải chú thích cái người dịch cái thể thơ đó hay là chuyển thể thơ đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình thứ nhất là để cho biết ai là người làm chuyện đó, thứ hai là mình phải quy trách nhiệm, quy cái trách nhiệm của cái người mà chuyển cái thể thơ đó, họ chuyển đúng thì rất là tốt, nhưng mà họ chuyển sai thì họ phải chịu trách nhiệm. Cho nên thường thường mình dẫn chứng trong những cái bài viết của các vị mà dẫn chứng là phải có dẫn chứng tên của tác giả, để còn trách nhiệm nữa, trách nhiệm. Còn nếu mình viết chung chung thì không ai trách nhiệm hết. Thì tôi nói thêm chút xíu để cho quý vị biết cái phương pháp. Trong cái môn học này thì tôi có một yêu cầu. Và sau khi tôi giảng xong một câu thì quý vị phải làm cái bài thu hoạch, phải viết lại, nộp cho tôi hàng tuần luôn. Tức là xong cái câu này rồi quý vị phải tự soạn lại, viết lại. Tức là thu hoạch lại coi mình nghe như vậy rồi mình tiếp nhận được cái gì, để mình diễn giảng theo cái kiến thức của mình, để vừa đó tôi có thể là nâng lên hay là hạ xuống bớt, hoặc nâng lên cao, hoặc là giữ mức độ trung bình, đồng thời cũng là luyện cho quý vị để mà tập tành, để mà có thể mình sau này mình giảng kinh Pháp Cú, vân vân. Đó là yêu cầu của chúng tôi, là yêu cầu của người giảng là cũng phải soạn kỹ lưỡng, yêu cầu của người học cũng phải viết thu hoạch tự thế. Đó là cái yêu cầu chúng tôi. Chúng tôi muốn giảng cái câu kinh này, mặc dù cái câu kinh này mình học cũng lâu đời rồi, cũng say mê theo cái bản kinh Pháp Cú rồi, nhưng muốn đến đây giảng một cái câu vậy thì chúng tôi phải mất cả buổi phải soạn lại. Thì quý vị có thể làm cái thu hoạch thì một buổi là làm được rồi. Người nào mà nghiệp nó hơi dày chúng thì làm một ngày, mà người nào nghiệp dày nữa thì làm hai ngày cũng xong. Mà thường là gọi là giấy dạy thầy, cây dạy thợ. Khi mình ngồi mình viết rồi mình suy nghĩ, mình viết thì tự nhiên nó sẽ ra kết quả tốt đẹp. Bây giờ tôi bắt đầu về giới thiệu kinh Pháp Cú, tôi không cần nói, tại vì kinh Pháp Cú ai cũng biết rồi, không cần nói nhiều. Nhưng mà đặc biệt á, Khi mà tôi học năm 75-76 á, khi tôi học cái bộ kinh Pháp Cú này đó, thì chúng tôi có thích cái lời nói đầu ở trong cái quyển kinh Pháp Cú của Ngài Narada. Thì tôi đọc một trích đoạn, đọc một hai đoạn thôi. Phật giáo thích hợp cho cả hai hạng người, đại chúng và trí thức. Phật giáo có sữa cho trẻ em, mà cũng có thức ăn đầy đủ cho người khỏe mạnh. Đặc biệt Phật giáo mình đặc biệt lắm, bình dân cũng được, trí thức cũng được, trẻ cũng được, già cũng được. Hay đấy. Phật giáo cung ứng một lối sống cho những hội viên của giáo hội tăng già, và một lối sống khác cho người tại gia cư sĩ. Như vậy Phật giáo đã tặng cho ta một cái phương pháp sống đối với người xuất gia, một nghệ thuật sống đối với người thế gian, người cư sĩ. Và trên tất cả, Phật giáo truyền bá con đường giác ngộ giải thoát. Bao nhiêu đặc điểm trên được diễn tả đầy đủ trong kinh Pháp Cú. Hay vậy. Hồi nãy cái đoạn đầu đó mà quý vị nghe đó, thì những đặc điểm đó là được diễn tả đầy đủ trong kinh Pháp Cú. Những ai đi tìm chân lý dầu theo tín ngưỡng nào đều có thể thấy hoan hỷ và bổ ích khi đọc, học, nghiên cứu quyển sách trí tuệ này. Thường xuyên suy niệm về những lời dạy vàng ngọc chứa đựng trong ấy và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, người nhiệt tâm hướng về đạo pháp có thể thâu hoạch một niềm vui tinh thần vượt lên cả niềm, vượt lên cao hơn tất cả những hạnh phúc trên thế gian, và có thể đạt đến trạng thái tâm cao thượng để duyên theo đó tự thanh lọc thân tâm và cố gắng rọi sáng làm cho người khác trở nên trong sạch bằng gương lành và lời khuyên dạy thích nghi. Kinh Pháp Cú không phải là sách để đọc thoáng qua như một thiên tiểu thuyết rồi kính cẩn xếp lại để vào một bên. Hãy đọc đi đọc lại và xem nó như người bạn cứu tri, luôn luôn ở bên cạnh để đem lại cho ta niềm cảm hứng, nguồn an ủi, nâng đỡ, hộ trì và cải thiện tâm linh ta mỗi khi cần đến. Kinh Pháp Cú gồm 423 câu Pali êm dịu mà Đức Phật đã đọc lên trong khoảng 300 trường hợp trên đường hoằng pháp kéo dài 45 năm để thích hợp với những tâm tánh khác nhau của người nghe. Thưa quý vị, về kinh Pháp Cú không phải là Đức Phật đọc dạy một loạt từ câu số 1 đến câu 403, mà trong suốt 45 năm đi thuyết pháp thì gặp nhiều trường hợp khác nhau, thì Đức Phật đọc những câu kinh này, câu kệ này trong suốt 45 năm. Và những người kiết tập tâm tạng, người ta mới thiết kế lại thành bộ kinh Pháp Cú 423 câu. Và trong 403 câu này, Đức Phật dạy trong 300 trường hợp khác nhau trong suốt 45 năm đi thuyết pháp. Trên kinh Pháp Cú có thể gọi là tinh hoa Phật giáo. Dhammapada. Dhammapada được dịch là kinh Pháp Cú, Dhamma là pháp, Pada là cú, là pháp cú hay là cú hay là kệ, vân vân. Và thưa quý vị, chữ kinh Pháp Cú này nó cái dịch là đường lối của giáo pháp, con đường của chân lý, con đường của đạo hạnh. Dhamma là pháp, bá đá ý nghĩa là tiết mục, đoạn phần hay đường lối. Dhammapada tức là cái đường lối của giáo pháp, hoặc là cái câu cú của pháp, hoặc là kinh pháp cú, vân vân. Thì chữ Dhammapada tức là dịch là kinh pháp cú. Bản chữ Hán họ cũng dịch là kinh pháp cú. Bản tiếng Anh ấy, thì họ để nguyên, họ thêm chữ the thôi, the Dhammapada. Thì bản tiếng Việt của mình đó dựa vào bản chữ Hán, Hán Việt mà dịch, cho nên dịch là kinh pháp cú. Như vậy là kinh này là con đường dẫn đến cái sự thanh tịnh, hay là con đường dẫn đến chân lý, hay là những cái lời dạy giáo pháp, hay là cái đường lối của giáo pháp, hay là con đường đạo hạnh, hay là chánh tịnh đạo, vân vân. Thì cái ý nghĩa của chữ kinh pháp cú nghĩa là vậy. Và đây là 300 trường hợp khác nhau trong suốt 45 năm được kết tập lại thành một bộ kinh gọi là kinh pháp cú. Thưa quý vị, chúng ta có tất cả khoảng chừng 10 kỳ học hàng tuần á, mỗi tuần là một tháng là 4 kỳ, 3 tháng 12 kỳ, mình bỏ đầu bỏ đuôi thì nó còn lại khoảng chừng 90 kỳ thôi. Thì một kỳ như vậy chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một câu. Thì 10 lần hay 10 câu, 423 câu. Một năm mình học 10 câu, 10 năm mình học 100 câu, 20 năm mình học 200 câu, 30 năm học 300 câu, 40 năm học 400 câu. Thì xin mời quý vị sống 40 năm để học được 400 câu. Đồng ý không? Với điều kiện chúng tôi phải sống. Còn quý vị sống mà chúng tôi chết thì cũng khó. Nên chúng tôi nguyện cho quý vị sống, quý vị nguyện cho chúng tôi sống 40 năm để học được 423 của kinh Phật Quốc. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta chưa tiếp xúc được những lời dạy của Đức Phật về, chẳng hạn như về kinh Pháp Cú chẳng hạn, chúng ta không có quyền nói về những vấn đề mà mình chưa nắm vững được. Thế nhiều khi mình mới học 5-3 câu cái mình lên giọng dạy đời, rồi mình nhận xét này nhận xét kia, thì trong khoa học người ta không chấp nhận, thẩm quyền khoa học không được. Muốn nói là những lời dạy Đức Phật, muốn nhận định hoặc là muốn nhận xét vân vân, thì chúng ta phải học kỹ lưỡng tử tế là chúng ta mới được quyền nói. Chẳng hạn như chúng ta muốn nhận xét về một ai đó, chúng ta phải tìm hiểu họ chứ. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình mới gặp họ hôm qua, hôm nay họ cho mình mượn tiền mà nói người đó tốt, không được. Cũng vậy, mình mới tiếp xúc với một hai câu kinh Bali mà mình đánh giá là kinh Bali là kinh dành cho người sơ cơ thấp vân vân, thì như vậy cái đánh giá mình nó không chính xác. Cho nên tại sao chúng tôi phải nói là quý vị phải học, phải học, học kỹ lưỡng, học nghiêm túc thì mới tiếp nhận được những lời dạy của Đức Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học câu số 1. Trên tay quý vị là cái bản Pali. Như chúng tôi vừa trình bày xong là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cái thể kệ của tiếng Pali, kinh Pháp Cú. Yêu cầu thứ nhất chúng tôi vừa nói vừa xong là quý vị phải làm bài thu hoạch. Và yêu cầu thứ hai là quý vị phải thuộc lòng cái bài kệ này. Nên từ kỳ sau khi tôi đến, tôi chỉ người nào, người đó phải đọc thuộc lòng, không nhìn tài liệu. Quý vị làm thinh đó là đồng ý đúng không? Hồi xưa Đức Phật Ngài nói ba lần mà người nào đồng thinh tức là người đó đồng ý. Đó. Thì là vì sao tôi chỉ người nào thì người đó phải đọc thuộc lòng. Bây giờ mình xin mời quý vị bắt đầu. Mano búp băng. Mano búp băng. Gamma dhamma. Mano búp băng. Gamma dhamma. Vị nào mà không có đọc kỹ được rõ thì ghi chú vô phiên âm ra, phiên âm cái cách phiên âm của mình á, để mình có thể tự học được. Mano búp băng. Gamma dhamma. Mano búp băng. Gamma dhamma. Mano setha. Mano maya. Mano setha. Mano maya. Mano búp băng. Gamma dhamma. Mano setha. Mano maya. Mana sa che. Mana sa che. Chữ cờ đó, chữ cờ thành chữ ch á, chữ ch là trong tiếng Việt là chữ ke phải không, chữ ke, nhưng mà đạo là chữ che, chữ e thành chữ e, chữ e thành chữ e, và chữ cờ đó thành chữ chờ. Manasaje. Manasaje. Paduthena. Paduthena. Manasaje. Paduthena. Chỉ đến giờ thành chữ đờ. Chỉ giờ thành chữ đờ. Nhớ vậy đó. Pha sát tí và. Pha sát tí và. Chữ BH thành chữ phờ. Chữ bờ bờ hờ thành chữ phờ. Pha sát tí và. Cá rô tí và. Chữ O thành chữ O. Thấy không? Chữ O thành chữ O. Pha sát tí và. Karo diva. Asativa. Chữ Y thành chữ Ý. Chữ A thành chữ Á. Y thành Ý, A thành Á. Pasativa. Karo diva. Tato nang. Tato nang. Tô phải tố, tôi đọc sai. Ta tô năng. Ta tô năng. Ta tô năng. Đúc khắc măng về ti. Chà mát nô búp băng gá ma tham ma. Má nô xét tha. Má nô mát gia. Mana sa che ba đút thê na. Mana sa che ba đút thê na. Pha sa ti va ca rô ti va. Ta tô năng đúc khắc mạnh về ti. Ta tô năng đúc khả mạnh về ti. Chắc cần quá quá tô ba đằng. Chắc cần quá quá tô ba đằng. Chắc cần quá quá tô ba đằng. mano búp băng ga ma tham ma mano xét tha mano ma ya mana sát ye ba đút thê na pa sát ti va ca rô ti va ta to năng đúc kha man về ti chắc căn qua quá chắc căn quá quá ha to ba đằng mano búp băng ga ma tham ma mano chết tha mano ma ya mana sa che pa đút thê na và sát ti và ca rô ti và ta tô năng đúc ca man về ti chắc căn quá quá tô ba đằng
vậy là thuộc rồi chưa hả? Đọc ba lần. 2 3 mano búp băng 2 3
ye baduthe na pasati va karoti va manasacce baduthe na pasati va karoti va na sa che ba đút thê na ma na sa che ba đút thê na ta sa ti va ca ro ti va ta sa ti va ca ro ti va na sa che ba đút thê na pa sa ti va ca rô ti va mano búp băng ga ma đam ma mano xét tha mano ma ya na sa che ba đút thê na pa sa ti va ca rô ti va pa to năng đúc kha man vê ti ta to năng đúc kha man vê ti
cái nhịp nó hai vậy đấy.
Tà tô năng đúc khả man vê ti chắc căn va va hà tô ba đăng 2 3 chắc căn va va hà tô ba đăng chắc căn va va hà tô ba đăng mano búp băng ga ma tham ma 2 3
khi nào thuốc rồi, khi nào thuốc rồi tôi cho một món quà đặc biệt. Món quà là tấm hình tôi chụp năm 74. Cái hình này tôi lúc tôi mới tu lên á, mới tu lên lúc 15 tuổi á, chụp 1974 đó. Giờ thuộc tặng cho tấm hình này, hình này mới mốt bán đấu giá được đó. Thấy hình đọc hay hơn ha. Mà nô bập băng gà ma đâm ma hài ba. Chắc căng va va hà tô ba đăng, chắc căng va va hà tô ba đăng. Tôi nhắc lại cái yêu cầu của tôi từng sau á, là tất cả quý vị có mặt trong lớp này là phải thuộc lòng câu kệ này, kèm thêm cái bài thu hoạch đó. Và thu hoạch phải nộp. Rồi bài, còn cái bài kệ này tôi chỉ người nào người đọc. Cái cách đọc thì quý vị đã biết rồi. Cái nhịp của nó cũng dễ. Thì theo câu mà cái nhịp nó là 2 hoặc 3 hoặc là 2 2 3 3, vân vân. Thì theo câu. Bây giờ tôi xin qua cái phần tiếp theo. Mano, mano là ý, mano dịch là ý, vì chú thích vào. Mano dịch là ý. Trong cái bản mà chúng tôi phát cái gì đó, cái gì từ từ chú thích vào luôn. Cái bản đó tôi tặng cho quý vị không á, hỏi trả lại. Mano là ý. Gamma là đi, Dhamma là pháp, Dhamma là pháp. Mano buppang gamma dhamma, và thông minh châu dịch là ý dẫn đầu các pháp, ý đi trước các pháp, ý dẫn đầu các pháp. Buppang gamma, ở trong bản này buppang gamma dịch là dẫn đầu, nhưng mà nguyên gốc nó là đi trước. Đi trước lên đầu cũng vậy thôi. Mano Buppangama Dhamma là Buppangama là dẫn đầu. Buppangama là dẫn đầu. Mà trong cái triết tự nó là Buppang là trước, Gama là đi, đi trước. Mano Setha, đọc Mano Setha. Mano Maya. Setha là chủ. Setha là chủ, Maya là tạo, tạo tác. Maya là tạo tác, Mano là ý, Setha là chủ. Mano là ý, Maya là tạo tác. Manasa, Manasa che, Manasa che, Baduthe na. Manasa che, Baduthe na. Manasa, Manasa đây là với tâm, với tâm. Mano, mano mà khi mà nó biến đổi á, nó biến thể đó thì là Manasa. Manasa là với tâm. Chê là nếu, chê là nếu, chê và là nếu. Ba đút thê na, đọc ba đút thê na, ba đút thê na, với sự ô nhiễm. Bồ Tát Thề nói vậy là với sự ô nhiễm. Pha sát tí va, pha sát tí va, pha sát tí là nói. Cà rô tí va, cà rô tí va, cà rô tí là làm. Cà rô tí là làm. Pha sát tí va, cà rô tí va. Chữ va va là hoặc hay là chữ va va tức là hay hoặc là hoặc hay là tá tô từ đó năng là người ấy. Năng là người đấy. Thấy chữ năng không quý vị? Người ấy. Đúc khăn. Đúc khăn thấy không? Đúc khá đó. Nhưng mà có M dấu nặng dưới nữa. Đúc khăn. Đúc khăn là đau. Đau khổ. Anh về tí. Đọc anh về tí. Anh về tí.
Anh về tí.
Anh về tí trong tiếng Anh là follow. Follow tức là theo, đi theo. Follow là tức là đi theo hoặc theo. Đúc khăn. Đau khổ. Anh về tí. Đi theo. Năng. Người đó. Người ấy. Tá tô từ đó. Đúc khăn đau khổ. Anh về tí đi theo. Năng người ấy. Chắc căng. Chắc căng. Chắc căng. Vá. Chữ vá đây là ý vá, là ví như. Ý vá là ví như. Chữ vá nó viết tắt từ chữ ý vá. Ý vá. Chữ vá đây có nghĩa là ví như. Thì nó tắt từ chữ ý vá. Thêm chữ y nữa. Thêm chữ y phía trước chữ vờ nữa. Ví như. Ý vá. Ví như. Chắc căng. Bánh xe. Ăn về tí. Đi theo. Mượn cái chữ ăn về tí trên á. Lấy lại cái động từ ăn về tí trên. Đi theo. Chắc căng. Bánh xe. Ăn về tí. Đi theo. Bá đăng. Dấu chân. Bá đăng. Dấu chân. Quá há tô. Vá há tô. Vá há tô. Con vật kéo xe. Vá há tô là vật kéo. Vậy là vật kéo. Như xe chân vật kéo. Vá há tô. Vật kéo. Của vật kéo. Của vật kéo. Vá há tô của vật kéo. Bá đăng. Dấu chân. Vá há tô của vật kéo. Ý đọc theo ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Với nếu với ý ô nhiễm. Nói lên hay hành động. Khổ não bước theo sau. Như xe chân vật kéo. Cái bản đó nó có trong sách, trong cái tài liệu của quý vị khác được phát. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu có ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo hài bạc. Đáp chậm chậm từ từ. Ý dẫn đầu các pháp hài ba.
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu có ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo.
Vậy là đọc được bản tiếng Việt này tôi tặng cho cái hình đó. Không dấp, không dấp mới được. Từ đây lên đứng lên đọc liền. Rồi mời sư. Thì cuối cùng á, đọc lớn lên.
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu có ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo.
Được không? Mình lên lãnh thưởng. Ý dẫn đầu các pháp hai ba.
Ý dẫn đầu các pháp.
Hai ba. Tên gì?
Giác Minh Tịnh.
Hả?
Giác Minh Tịnh.
Giác gì?
Minh Tịnh.
Hai ba. Giờ mình đối chiếu bản tiếng Bali, đối chiếu bản tiếng Bali. Mano búp băng gama tham ma mano set ha mano maya mana sa chi ba đu thi na pa ra di va ka ro di va ta tu nang duk ka man ve ti chak kan va va ha to ba đăng. Mano búp băng gama tham ma, ý dẫn đầu các pháp. Mano là ý, búp băng gama dẫn đầu, tham ma là pháp, các pháp số nhiều. Các pháp, ý dẫn đầu các pháp. Mano búp băng gà ma đam ma. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là ý dẫn đầu các pháp. Hòa thượng dịch trung thành để bản tiếng Bali. Thấy không? Ý dẫn đầu các pháp. Mano búp băng gà ma đam ma, ý dẫn đầu các pháp. Quý vị phải học cái thuộc cái bản kinh Bali này. Nhất là những vị mà đi thuyết pháp á, khi quý vị nói một câu là ý dẫn đầu các pháp, nếu gì nói tiếng Việt không thì cái sự tin tưởng người ta nó chỉ khoảng 50%. Nhưng mà nếu nói được câu tiếng Bali thì cái sự tin tưởng của người nghe đó 100%. Đức Phật dạy rằng Mano búp băng gama dhamma, ý dẫn đầu các pháp. Quý vị hiểu tôi nói không? Cái sức thuyết phục nó lớn dữ lắm. Bởi vì mình dẫn chứng được tài liệu bậc một, tài liệu gốc mình dẫn chứng được. Ông bà có nói câu là nói có sách mách có chứng, mình nói mình có chứng cớ đàng hoàng, cái tài liệu bậc một. Thật sự cái đây là cái bản mẫu tự Latin ABC, chứ nguyên gốc nó là mẫu tự bằng tiếng cổ, còn chữ này là phiên âm thôi, phiên âm cái ABC thôi. Cái bản kinh này là bản kinh cổ, không phải bản kinh bằng ABC. Được phát âm giống như vậy, nhưng mà ta biết mẫu tự cổ hồi xưa, mẫu tự thời kỳ của Đức Phật lắm. Đó. Quý vị mà đi Ấn Độ đó, quý vị thấy mà quý vị mấy cái trụ đá của vua A Dục, quý vị nhớ không? Nó có khác, nó viết được mấy cái chữ hoàng vèo vèo đó, mẫu tự của thời kỳ của vua A Dục. Câu thứ nhì, Mano Setha Mano Maya, và tụng trong dịch là ý làm chủ ý tạo. Ý chủ ý tạo, ý là chủ, ý làm chủ ý tạo. Setha là chủ, Mano là ý, ý làm chủ ý tạo. Mano Maya, Maya là ý tạo, ý làm chủ ý tạo. Và tụng trong cũng dịch trung thành, mà tại vì bà tự dịch bằng cái năm chữ, năm chữ Cái dịch mà dịch năm chữ khó dịch lắm, rất khó. Câu số 3, Manasa che baduthe na, Manasa che baduthe na, Manasa với ý, với tâm, với ý. Manasa là với tâm, với ý, với ý. Che nếu, nếu. Baduthe na ô nhiễm, baduthe na với sự ô nhiễm. Manasa này nó cùng cách với baduthe na, cùng một cách là với ý ô nhiễm. Chứ ô nhiễm này cũng là cách thứ ba. Nếu vị nào có học Pali tôi nói vị hiểu. Cách thứ ba là sử dụng cách. Tatiya vipatti là sử dụng cách. Cách thứ ba. Nếu với ý ô nhiễm thì ô nhiễm này cũng cách thứ ba. Và chỉ manasa cũng cách thứ ba. Là với tâm ô nhiễm, với ý ô nhiễm. Ở tiếng Việt Nam mình là không có không chia như tiếng Bali. Tức là nó có chữ với riêng. Với tâm, với sự ô nhiễm, nó có chữ với thêm cái từ đó. Còn trong tiếng Bali thì chữ với này không có. Mà chữ với này nó được thể hiện qua cái đuôi của cái từ Bali này. E na hay là asa. Asa hoặc e na. Với nhìn cái e na, nhìn cái asa thì mình biết rằng là nó có cái gọi là giới từ với trong đó. Vì nào biết cái tiếng Anh, tiếng Pháp thì gì hiểu. Với nó không có cái, nó trong tiếng Bali nó không có từ với. Có nhưng mà hạn chế lắm. Cũng có sách hình là với, nó hạn chế lắm. Nếu với ý ô nhiễm, tâm ô nhiễm, có gì thấy không? Cái manasa này là ý, và baduthe na là ô nhiễm. Hai từ riêng biệt nhau. Thế nào là tâm ô nhiễm? Tâm ô nhiễm là tâm mà có sự ô nhiễm là tâm ô nhiễm. Thế nào là tâm ô nhiễm? Tâm ô nhiễm là tâm mà có tham sân si là tâm ô nhiễm. Thế nào là một ly cà phê? Ly cà phê là ly nước có cà phê là ly cà phê. Thế là ly sữa? Ly nước mà có sữa là ly sữa. Nước mà có sữa là ly sữa. Thì thế nào là tâm ô nhiễm? Tâm ô nhiễm là tâm mà có sự ô nhiễm vào trong đó là tâm ô nhiễm. Tâm thì ai cũng có hết, nhưng mà ô nhiễm thì từng người. Người này có ô nhiễm nhập vào, người kia không có ô nhiễm nhập vào. Người này có ô nhiễm nhập vào tại cái người này không có lọp, cái nhà không có lọp, mưa nó dột vào. Còn người kia không có ô nhiễm vì cái nhà người đó có lọp kỹ, mưa nó không dột vào. Như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm nhập tâm chưa thoát trần. Mưa không thấm dột mái dày, tham không chuyển nổi tâm này khéo tu. Đó. Và cái người nào, tại sao người ta có tâm ô nhiễm? Tại vì cái người đó họ có tâm, nhưng mà họ để cái ô nhiễm xâm nhập vào. Mà tại sao họ để ô nhiễm xâm nhập vào? Tại họ không có tu. Cho nên ô nhiễm nó có cơ hội nó xâm nhập vào. Còn nếu người nào có chánh niệm, người nào có tu thì ô nhiễm không có vô được. Nói chung là không có ai anh hùng hơn ai, không có ai giỏi hơn ai. Có điều là người đó biết thì người tránh được ô nhiễm, người đó không biết thì ô nhiễm xâm nhập vào. Nếu mình có chánh niệm, nếu mình có thu thúc lục căn, vân vân, nếu mình có giữ giới, mình có thiền định thì ô nhiễm không có chỗ xen vào. Còn nếu mình buông ra thì ô nhiễm xâm nhập vào. Nó được quy luật. Mở cái đèn lên, ánh sáng nó sáng lên, bóng tối nó đến được. Nhưng mà tắt cái đèn thì bóng tối nó đến, thì thôi, đơn giản vậy thôi. Tại mình tắt đèn cho bóng tối nó tới. Bây giờ mình mở cái đèn trí tuệ lên, mở đèn chánh niệm lên, mở đèn thu thúc lục căn lên, mở đèn trí tuệ lên, thì bóng tối nó không vào được. Còn nếu cái người nào mà không chịu mở đèn lên thì đương nhiên bóng tối nó sẽ vào. Đó là quy luật. Cho nên manasa che baduthe na với tâm ô nhiễm, với tâm ai với tâm ô nhiễm. Nếu với tâm ô nhiễm, nhưng mà thì ô nhiễm riêng, tâm riêng, hai cái này riêng phải không? Manasa là riêng, baduthe na là riêng. Nó hay vậy đó. Tâm ô nhiễm là gì? Tâm phiền não là gì? Tâm phiền não, tâm có phiền não, tâm phiền não. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều có tâm hết, không ai mà không có tâm hết. Chắc chắn vậy đó. Người nào không có tâm hết. Nhưng mà người này có tâm ô nhiễm, người kia có không có tâm không ô nhiễm. Chứ không phải là người đó không có tâm. Có tâm, nhưng mà tâm người đó không ô nhiễm. Người này cũng có tâm, người kia có tâm, nhưng mà người này có tâm ô nhiễm, người kia có tâm không ô nhiễm. Chứ đừng nói là người đó không có tâm. Bất cứ người nào có tâm hết. Giống như cái không khí lúc nào phải có, nhưng không khí đây là không ô nhiễm. Tại xung quanh này người ta không có chăn nuôi, cho nên cái ô nhiễm không có. Chẳng hạn vậy đó. Còn không khí chỗ khác có thể nó ô nhiễm, tại vì nó bị có những cái môi trường không tốt thì nó ô nhiễm. Và Sativa Karotiva, nói hoặc làm. Và va là hoặc hoặc. Và sắp tí là nói. Và sắp tí là nói. Cá rô tí là làm. Chữ cầm má là nghiệp đó. Chữ cá rô tí này nó có chữ nó gốc. Nó cùng gia đình với cái chữ gọi là nghiệp. Là hành động là việc làm. Cá rô tí và cầm má. Từ cùng gia đình. Từ cùng gốc. Tá tô năng. Đúc khá mạnh về tí. Từ đó đúc khăn là đau khổ, đau khổ, đau khổ. Anh về tí là theo, follow, tiếng Anh là follow, theo theo ai? Năng theo người đó. Từ đó ô nhiễm theo người đó. Ý bá ví như chắc căng bánh xe. Anh về tí mượn cái anh về tí lại, mượn cái động từ anh về tí lại, theo chắc căng, theo chắc căng là bánh xe. Anh về tí là theo, theo cái gì? Theo cái dấu chân, ba đăng là cái dấu chân, ba tô của cái bậc kéo, của cái xe kéo, của bậc kéo. Như vậy ba tô là của bậc kéo, ba đăng là cái chân, theo cái bánh xe mà theo cái chân của con bò kéo xe. Trong cái bản tiếng mà dịch của Phạm, bác Phạm Khánh dịch là như bánh xe đi theo dấu chân con bò kéo xe. Bản dịch của Thượng Minh Châu nói lên hay nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, nói lên hay hành động. Pha sa tí và pha sa tí là nói lên, và ca rô tí và hay hoặc ca rô tí là hành động hay là nói lên hay hành động. Khổ não bước theo sao? Đúng là khổ não bước theo nó, khổ não bước theo nó, bước theo họ. Chữ năng này là nó, là họ. Tát tô năng đúc cho mạnh về tí, từ đó đau khổ theo người đó, đau khổ theo người đó. Trong đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, khổ não bước theo sau. Chữ bước đây là follow, là bước theo. Nhưng mà chữ theo sau này á, chữ sau này ở trong bản Bali không có, mà tại dịch thể kệ, cho nên Hòa Thượng cũng phải du di. Để trong lúc dịch thể kệ này cũng phải du di. Đúng ra là khổ não bước theo năng, bước theo nó, bước theo người đó. Tăng năng tê đê đó, cái gì nào học cái tá. Tá là đó, người đó. Thì khổ não bước theo người đó, bước theo nó, bước theo họ. Trong bản dịch của tụi cho là khổ não bước theo sao. Đó. Như xe chân vật kéo. Như xe theo theo chân của vật kéo. Nhưng mà đây bỏ như xe chân vật kéo thì bản Bali đúng là cái động từ theo câu cuối cùng cũng có nữa, thì Hòa Thượng Châu dịch là chính xác. Như xe chân vật kéo, như xe chân của con vật kéo. Nếu mình dịch kêu là khổ não bước theo nó thì nó hơi cắt cắt phải không? Khổ não bước theo họ, thì đây là số ít cho nên họ là số nhiều cũng được. Khổ não bước theo nó, vân vân, thì nó hơi chắc chút xíu. Nhưng mà tự dịch là khổ não bước theo sau, hiểu ngầm, theo sau nó. Đúng ra thì mà mở mặt, ngồi khổ não bước theo sau, mở mặt nó, đóng mặt. Như biết là dịch thể kệ nó bị khống chế gì lắm, bị khống chế thì từ vựng, từ ngữ lắm. Ta năm chữ mình dịch sáu chữ sao được, đúng không? Cho nên cũng là bái phục, bái phục. Nhưng mà khi mình học á thì mình phải hiểu, để mình đối chiếu từng từ một để cho cái độ chính xác nó cao. Mà nô bập băng gà ma đam ma hai ba. Câu tiếng Việt thì thuộc rồi đúng không? Câu Bali chắc thuộc 50%. Thì bây giờ chỉ còn về nhà nỗ lực cho tôi 50% nữa là thuộc câu Bali. Và 50% nữa là để nhớ đối chiếu giữa bản tiếng Bali và bản tiếng Việt. Mano, đọc theo Mano.
Ý
Búp Băng Gá Ma dẫn đầu. Đam Ma Các Pháp. Mano ý búp băng gá ma dẫn đầu đam ma các pháp. Đi thấy không? Đọc liền mà nói liền là không được. Là sao nhớ kiếp trước được? Đúng không? Tức thì đó mà không nhớ. Đòi nhớ kiếp trước là sao? Tôi vừa đọc xong đi đọc lại thôi. Mà nhiều khi cũng không nhớ nữa. Mà đòi nhớ kiếp trước thì mới tin có kiếp trước. Mano ý búp băng gá ma dẫn đầu đam ma các pháp. Mano xét tha ý làm chủ. Mano ma gia ý tạo. Manasa chê. Nếu với ý ba đút thề ná ô nhiễm, pha sa tí va nói lên ca rô tí va hay hành động, tá tô từ đó đúc khăn đau khổ. Anh về tí đi theo năng người đó, chắc canh vá như bánh xe. Ăn về tí đi theo bá đăng dấu chân vá há tô vật kéo. Mano búp băng gà ma đam ma hai ba. Giỏi quá rồi. Bây giờ đúng ra là nghỉ rồi, nhưng mà hôm nay là ngày khai mạc, cho nên là xin thêm mấy phút nữa để tiếp cho nó hết cái câu này, nếu không tuần sau trở lại nữa thì phải 80 năm mới hết. 40 năm thì hết, nhưng mà bây giờ nếu mình kéo dài câu này mà ra tới tuần sau thì gấp đôi lên, thì 80 năm mới hết. Thôi nửa giờ sau cũng không, quý vị không có học đúng không? Đúng ra sức khỏe tôi không có nhiều, tôi nghỉ sớm, nhưng mà đã thấy cái bài này hay quá mà ngưng nửa chừng nó uổng. Cho nên quý vị tiếp tục nghe tiếp. Quý vị nghe tôi đọc cái bản tiếng Hán. Rồi quý vị thấy được cái sự sai khác giữa bản dịch tiếng Bali, bản dịch tiếng Việt của Từ Minh Châu và bản dịch tiếng Hán của Thường Bàn Đại Định của Nhật. Đó. Mình học đây không phải là một mình chỉ học suông, mà mình còn là nhận định, nghiên cứu, quan sát, đánh giá, nhận xét. Đó. Yêu cầu của lớp này nó cao, cái kỳ học này nó cao hơn mấy kỳ trước. Chỉ nghe thôi, không cần ý kiến. Bây giờ có ý kiến. Đó. Vì rồi thì chỉ nghe chứ không cần thuộc, bây giờ phải thuộc. Vì rồi chỉ nghe chứ không cần làm thu hoạch, bây giờ phải làm thu hoạch. Thì phải có ba cái phần mới. Thứ nhất là phải biết bài thu hoạch. Thứ hai là phải thuộc lòng. Thứ ba là phải có ý kiến. Đó, phần mới của cái chương trình mùa hạ năm nay của tôi là vậy đó. Bản chữ Hán: tâm vi pháp bản, đọc theo.
Tâm tôn tâm sử,
tâm trung tâm niệm ác, tức ngôn tức hành, tội khổ tự tri, xa lịch ư tiệt. Tâm vi pháp bản, tâm tôn tâm sử, trung tâm niệm ác, tức ngôn tức hành, tội khổ tự tri, xa lịch ư tiệt. Vậy nào biết chữ Hán thì nghe cái bản đó thì cũng thể đoán được cái nghĩa ha. Giờ tôi đọc cái bản dịch, bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải, người Việt. Bản dịch chữ Hán là dịch từ bản Bali của Thường Bàn Đại Định, người Nhật. Bản dịch tiếng Việt từ bản chữ Hán này là của Á Nam Trần Tuấn Khải. Ông dịch như sau: tâm là gốc pháp, tâm chủ tâm sai, tâm trung niệm nghĩ ác, nói liền làm ngay, tội khổ tự đến, xe lọt rảnh này. Đi theo. Đọc lại: tâm là gốc pháp, tâm chủ tâm sai, tâm trung niệm ác, nói liền làm ngay, tội khổ tự đến, xe lọt rảnh này. Gì bên câu đầu là có sai bài, sai việc rồi đó. Tâm vi pháp bản, tâm vi là tâm là tâm, vi là bản là gốc pháp, là pháp, tâm là gốc pháp, không gì tâm là gốc pháp. Tâm là tâm, vi là tâm là pháp bản, là gốc pháp, bản là bản là gốc á, bổn là gốc pháp, tâm là gốc pháp. Trong khi đó bản tiếng Bali dịch là tâm dẫn đầu các pháp, đúng ra là tâm đi trước pháp mới đúng. Tâm đi trước pháp, tâm là gốc pháp. Vậy là tâm là gốc pháp là cái ý nó bị, nó bị ấy rồi đó. Vì ấy thì tôi biết tụi nó làm sao nữa. Vì ấy rồi đó, đúng không? Tâm là gốc pháp, là không trung thành với cái nghĩa đầu tiên là Mano Bhupangama Dhamma, tâm dẫn đầu gốc pháp. Trong đó bản tiếng Anh của ngài ra vậy là mind is the foreigner of on even step. Mind is the foreigner. Foreigner tức là cái người đi trước, người chạy trước. For là trước, foreigner là chạy, người chạy trước, người đi trước. Mind là tâm, ý là tâm đi trước. Up on even step, tâm đi trước. Step, thế thì dhamma dịch từ step là các tháp. Step sinh niệm, tâm đi trước các pháp. Tâm là gốc pháp, bản dịch tiếng Hán. Trong đó bản Bali là tâm dẫn đầu các pháp. Nếu dịch bản chữ Hán này, cái người đem bản chữ Hán mà giảng thì sẽ giảng sai cái ý của bản Bali. Và tôi sẽ chỉ cho gì cái sai. Trên tam sao thất bổn này á, ý là vậy đó. Hay tam sao thất bổn, nhớ quý vị phải cẩn thận, nhất là giảng sư. Nhiều khi mình giảng, mình tưởng mình gõ chữ Hán, mình đem bản chữ Hán thì mình giảng hồi nó không đúng theo cái ý mà ban đầu mà muốn truyền tải đến. Tâm là gốc pháp, nhưng mà trong cái bản tiếng Bali á là tâm dẫn đầu các pháp, và chữ pháp đây là gì? Quan trọng là chữ pháp là gì? Trong bản tiếng Anh là mind is a foreigner. Mind is the foreigner of on evil step. Tâm dẫn đầu các tâm sở bất thiện. Step đây là các tâm sở. Bản tiếng Anh dịch là các tâm sở. Và thưa quý vị, nếu gì nào có cái quyển Kinh Pháp Cú của Ngài Đa Mạng Phạm Khánh dịch, mà in năm 71. Đây. Ở cái này đây. Dịch nè, tâm dẫn đầu các tâm sở bất thiện. Là đúng chính xác. Tâm dẫn đầu các pháp. Các pháp đây là các tâm sở cetasika. Các tâm sở hay là các trạng thái tâm lý cùng đi chung với tâm. Tâm dẫn đầu các pháp có nghĩa là tâm đi trước sanh lên, theo nghĩa là sanh lên trước rồi sau đó những tâm sở mới sanh lên. Mặc dù trong cái tinh thần của nó là tâm dương tâm sở đồng sanh, đồng sanh. Trong cái thắng thái tử luận á, thì Hòa Thượng Minh Châu người dịch từ bản Abhidhamma Sangaha đó, thì tâm dương tâm sở có bốn cái đặc điểm là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Thì tâm dương tâm sở đồng sanh, nhưng mà ý nghĩa là dẫn đầu thì có nghĩa là nó là dẫn đầu, tức là tâm dẫn đầu các pháp, nghĩa là tâm vương sanh lên, tâm sở sanh lên. Tâm sở đây là gì? Đó là những tâm sở bất thiện. Vì nào có học với diệu pháp, một cái môn diệu pháp thì biết tâm sở thiện là gì? Si vô tàm vô ý phóng dật, ham tật kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối, hôn trầm thị miên và nghi. Nếu một tâm vương sanh lên là tâm bất thiện, thì những tâm sở cùng sanh lên với nó là si vô tàm vô ý phóng dật, vân vân, hoặc tham tật kiến ngã mạn, hoặc sân tật lẫn hối, hoặc hôn trầm thị miên và nghi. Cũng giống như trong lớp này, tâm dẫn đầu các pháp là gì? Giảng sư giáo thọ là dẫn đầu những học viên. Trong lớp thầy giáo là đi trước hay dẫn đầu, nó mang rất dẫn đầu những người học sinh trong lớp. Thì cái chữ tâm đây tức là tâm vương, mano là ý, ý đây là tâm, là tâm vương citta. Còn chữ pháp đây là cetasika, là tâm sở. Ý mình muốn nói vậy đó. Tâm dẫn đầu các pháp tức là nếu là tâm bất thiện thì tâm sanh lên và những tâm sở bất thiện cùng sanh. Nếu tâm thiện thì tâm sanh lên và những tâm sở thiện cùng sanh. Rồi nếu mà dịch cái câu tâm đi pháp bản, tâm là gốc pháp, tự nhiên người ta sẽ nghĩ rằng là tâm là cái gốc. Nó không có chuyển cái ý là tâm vui tâm sở đâu. Tâm là gốc pháp tức là nó là tâm là pháp gốc, pháp căn bản, chứ không có nghĩa sẽ chuyển cái ý là tâm sanh lên thì những tâm sở cùng sanh. Giống như có một ly nước, có cà phê, thì ly nước là chủ đạo chứ. Cà phê là ăn theo ly nước, bỏ cà phê vô ly nước thì là ly cà phê. Ý nghĩa của cái câu này là gì? Cho nhiều khi mình học cũng tới vậy, mình giảng ý của mình là chết, và mình nương vào một cái văn bản, mà văn bản đó là một cái văn bản dịch lại, mà dịch lại nhiều khi theo ý của dịch giả, rồi mình vừa cái bản dịch đó để mình dịch, để mình diễn giải, thì nó có những cái sai sót. Tôi nói điều này để cho gì vậy? Mình phải cẩn trọng về phương diện học thuật hay là phương diện những lời dạy Đức Phật. Tâm là gốc pháp, tâm tôn tâm xử, tâm chủ tâm sai. Tâm làm chủ ở đây là bản của ngài Hòa Thượng Minh Châu là tâm ý làm chủ ý tạo. Ý làm chủ ý tạo thì câu thứ nhì này có thể tạm ổn được, tạm thôi. Tâm tôn tâm xử là tâm là làm chủ, và tâm tạo xử là sai khiến, là làm. Trung tâm niệm ác là trong tâm mà nghĩ ác. Nếu với ý ô nhiễm câu này được chấp nhận. Nếu với ý ô nhiễm, nếu với cái ý mà niệm ác, tức là với cái ý mà có cái bất thiện á, ô nhiễm á, tức ngôn tức hành là nói liền làm ngay. Chữ tức này là thêm vào, chữ tức này là thêm vào đó, tức là nói liền làm ngay. Tức ngôn tức hành thì chữ ngôn và chữ hành là đủ, nhưng chữ tức này là tức thì đó, thì dịch giả thêm vào cho nó đủ cái câu kệ, đủ câu, đủ chữ cho một cái câu kệ. Tức ngôn tức hành, tội khổ tự tri, tội khổ tự đến, khổ não bước theo sau. Câu này làm được, chấp nhận. Tức là tội khổ bước theo sau, tội khổ tự tri, tự đến. Xa lịch ư triệt, xa là xe, lịch là nghiến qua, à, nghiến qua. Ư là ở nơi, triệt là cái vết bánh xe đi qua, xe lọc bánh này. Để cái ý này, cái đoạn cuối cùng này là cũng nói được cái hình ảnh một bánh xe lăn rồi có dấu chân bánh xe sạc. Đó là bản dịch của tiếng Hán mà tôi mang đến tham khảo thôi, nó không cần thiết quý vị phải học. Nhưng tôi nói để tôi đưa một cái ý kiến là những bản dịch có nhiều khi dịch giả họ hiểu không hết ý, họ dịch ý của họ. Mình là giảng sư, mình dựa theo bản dịch mà không hết ý đó để mình giảng thì mình sẽ bị đổ vỡ cái bài giảng của mình. Và nếu mà một cái người nghe mà họ có thẩm quyền, họ sẽ đánh giá mình ngay, họ nghĩ mình giảng không được, không đạt yêu cầu. Đó là tôi muốn nhắc cho các vị, những vị có mặt ở đây, nếu mà có cái duyên lành làm giảng sư thì nhớ cái điều đó. Bản dịch bằng thơ, ở đây tôi có dẫn một cái bản dịch bằng thơ của thượng tọa với đức là Minh Đức Thì Tâm Ảnh á, dịch như sau: các pháp do ý dẫn đầu. Câu này đúng trung thành với cái nghĩa các pháp do ý dẫn đầu. Ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. Ý chủ ý tạo, còn bắt cầu đưa duyên này là làm thêm cho nó đủ vào. Ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền. Chẳng hiền tức là ô nhiễm. Bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. Câu dịch thơ này là tương đối trung thành với cái bản ban đầu. Cái gì đọc theo: các pháp do ý dẫn đầu. Vì nào mà tóc ký thì ghi nhanh vào: ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. Các pháp do ý dẫn đầu. Ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. Các pháp do ý dẫn đầu. Ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý chẳng hiền. Bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. Nói làm với ý chẳng hiền. Bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. Thường thường quý vị mà muốn giảng một cái pháp mà nó có tính thuyết phục cao thêm á thì nhớ thuộc mấy câu kệ, câu ca dao, câu thơ. Chẳng hạn đây là muốn là một cái câu thơ kể mà khi mình đọc cái câu tiếng dân xuôi á thì nó đơn giản, nó cái sức thuyết phục nó không cao. Nhưng mà khi đọc cái câu tiếng vân á, cái vân á thì thuyết phục nó cao hơn, nó cuốn hút được người nghe. Cho nên nhiều khi phải thuộc câu này để khi mình giảng bài này kia đó là mình đưa vào một cách nghĩa là nhẹ nhàng mà cái người nghe họ không chát. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. 2-3 nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. 2-3 vì nào thuộc câu 4 câu này. Nếu không ghi lại rồi học, ráng học câu này dễ thuộc, đọc chừng buổi sáng hay thuộc. Đúng 9 giờ bây giờ đừng nghỉ, bây giờ còn lại 7 phút nữa. Tôi dành khoảng 2 phút để tôi nói câu chuyện, tóm tắt câu chuyện. Câu chuyện này nó dài vậy lắm, tới 30 trang lận. Cho nên tôi không sử dụng cái câu chuyện trong này để mà tôi kể lại, mà tôi sẽ sử dụng cái bản tóm tắt câu chuyện của Ngài Narada. Rồi sau đó phân tích một số ý trong đó. Một người đứng tuổi, lớn tuổi, có tâm đạo nhiệt thành, tên là Chắc Khú Ba Lá. Chắc Khú là con mắt, Ba Lá là hộ trì. Chắc Khú Ba Lá có thể dịch là hộ nhãn. Chắc Khú Ba Lá xuất gia theo Phật, và tận lực chuyên cần chú niệm, tu niệm. Nếp sống kiên trì, cố gắng sớm đưa vị tỳ khu chân chánh ấy đến đạo quả A-la-hán, từng thánh cùng thọp. Vị này cũng có duyên, tức là đi tu, xuất gia, lớn tuổi, nhưng mà chuyên cần tu niệm, cho nên là cuối cùng cũng đắc được A-la-hán. Ở đây có một cái chi tiết rất là phấn khởi, khích lệ, đó là lớn tuổi đi tu nhưng mà vẫn đắc được đạo quả. Quý vị đừng, những duy nhất là những vị lớn tuổi bán thế xuất gia lớn được đi tu là nghĩ mình tu không tới, đừng nghĩ vậy, nó tiêu cực. Hồi xưa cái gương lành có nhiều vị lớn tuổi đi tu mà vẫn đắc đạo đắc quả thôi. Cho những vị nào trong đạo tràng chúng ta mà lớn tuổi đi tu thì thấy cái gương này cũng khích lệ dữ lắm. À, chứ không nhất thiết là phải tu từ nhỏ mới đắc đạo đắc quả, mà lớn tuổi đi tu vẫn cũng có khả năng đắc đạo đắc quả được. Và cụ thể là ngài chắc cú ba lá là hộ nhãn, chắc cú là con mắt, ba lá là hộ trì, chắc cú ba lá dịch là hộ nhãn. Nhưng không may ngài bị mù hai mắt. Ngày kia khi đi kinh hành, ngài vô tình làm chết nhiều côn trùng. Vài vị tỳ khưu ở nơi khác đến viếng, thấy có dấu máu trên đường đi kinh hành, bạch với Đức Phật rằng ngài đã phạm giới sát sanh. Đức Phật giải thích rằng đại đức chắc cú ba lá hộ mù hộ nhãn đã đắc quả A La Hán không cố ý, mà chỉ vô tình làm chết những côn trùng ấy. Một vị đã đắc A La Hán rồi mỗi ngày cũng vẫn tiếp tục chánh niệm đi kinh hành, đã phải côn trùng. Rồi các vị thì cứ ở nơi khác đến thấy vậy thì bạch với Đức Phật, vị này đã phạm tội sát sanh bởi vì đã dẫm đạp lên những côn trùng. Đức Phật xác nhận rằng là không, vị này đắc A La Hán rồi, này vô tình thôi, không sao. Các vị tỳ khưu thắc mắc muốn biết tại sao đại đức chắc cú ba lá là hộ nhãn lại phải bị mù. Đức Phật kể lại rằng trong một kiếp sống trước kia làm lương y, chính đại đức chắc cú ba lá có chữa bệnh đau mắt cho một thiếu phụ nghèo, bà hứa đến lúc đau mắt cho bà hứa đến lúc khỏi bệnh, bà và con gái sẽ về làm công trong nhà ông lương y. Thuốc quả thật công hiệu nhưng bà không giữ lời hứa. Trong cái chú giải nói rằng là sẽ gả con gái của bà cho ông luôn. Thuốc quả thật công hiệu nhưng bà không giữ lời hứa, viện lẽ rằng mắt bà còn bệnh nhiều hơn nữa. Trước này vị lương y ác độc liền nảy sinh một ý tưởng tội lỗi. Để trả thù, ông cho thiếu phụ nghèo một thứ thuốc làm mù luôn cả hai mắt. Do nghiệp ác trong quá khứ, tuy vị tỳ khưu đã đắc A La Hán nhưng phải bị quả báo và mang quả báo phải bị mù. Nói tóm tắt câu chuyện thôi, còn câu chuyện nó dài lắm, tới 30 trang lận. Còn tóm tắt câu chuyện ngày ra thì ngày chỉ tóm tắt khoảng chừng chưa tới 1 trang, chứ nhỏ. Tức là câu kinh Pháp Cú này là nhắc tới cái ý ô nhiễm của ngài chắc cú ba lá ở trong tiền kiếp khi còn làm lương y, là bác sĩ, thì chữa cho bệnh nhân của mình hết mù mắt. Bệnh nhân hứa không có tiền cho nên phải hứa là phải vào làm công quả, và thậm chí là gả con gái cho ông lương y. Nhưng cuối cùng hết bệnh, nhưng mà cái người bệnh nhân đó thay lòng đổi dạ, cho nên là ông lương y đã khởi lên một cái ý niệm bất thiện, ác xấu, và cái ý niệm bất thiện đó đã bị quả báo nhiều đời nhiều kiếp. Rồi đây kiếp cuối cùng, kiếp chót, nó trả quả bổ sung. Trả bổ sung làm một vị tỳ kheo nhưng mà phải bị mù mắt. Thì ngài tinh tấn tu hành dữ lắm, ngài không có ngủ, ngài hạnh đầu đà, ngài không có ngủ, cho nên là mắt ngài cuối cùng bị mù. Vì thấy rằng là một vị A-la-hán, đắc A-la-hán rồi,
nhưng mà vẫn phải chịu quả báo. Thu hồi chúng ta, những người chưa đắc được cái gì thì phải chuẩn bị đón nhận những cái quả báo nó sẽ đến, đúng không? Đó là thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là gì? Đó là chuẩn bị giống như một người cầu thủ mà chuẩn bị chụp cái quả banh vậy. Banh nó sẽ đến rồi mình phải chụp. Là cái quả báo này nó không biết đến lúc nào, gọi là bất định, không thời gian, không nơi chốn, nó sẽ đến bất cứ lúc nào và chúng ta phải chấp nhận nó. Khi đọc câu chuyện này, chúng ta nghĩ đến thân phận của mình. Nghĩ đến thân phận của mình, quả báo nó sẽ đến. Những cái nhân lành hoặc là nhân ác, nhất là nhân ác, nó sẽ đến bất cứ lúc. Những nhân ác trong tiền kiếp, nó sẽ đến cái quả hiện tại, mà đến lúc nào không biết. Giống như cây sa la, vì thấy nó trổ bông, không biết trổ đâu. Có nhiều cây trên cao nó cũng trổ rồi, dưới gốc cây nó cũng trổ rồi, giữa thân cây nó cũng trổ, mà cũng không biết lúc nào nó trổ. Đúng thời kỳ là nó trổ rồi, mình ép nó cũng trổ. Mình bảo nó phải trổ lên cao cho nó đẹp, ai mà trổ dưới chi, thấp rồi mấy người ta đi ngang ta hái uổng. Mình nghĩ vậy đó, mình nữa thì mình trổ lên cao đi, nó cũng không chịu, nó cũng trổ dưới thấp. Cho nên xin mời quý vị chuẩn bị để đón nhận cái quả báo, mà quả lành hoặc quả dữ tùy mỗi người, tùy cái duyên của mỗi người. Và khi mình nghĩ được như vậy, mình ráng mình tu, mình cố gắng, mình tinh tấn, mình tu hành. Nếu mình không nghĩ được cái nhân quả này, không nghĩ được cái một vị A La Hán mà cuối cùng phải chịu bị mù như vậy, mình không nghĩ tới câu chuyện này, mình không kiêm nghiệm câu chuyện này, mình không đọc câu kinh này thì mình vững chưng lắm. Cho nên kinh Pháp Cú là cái kinh gốc đầu giường, thường đem ra tụng đọc mỗi ngày để nhắc nhở chúng ta, để niềm an ủi, để là giúp chúng ta được là tinh tấn tu hành. Câu chuyện nó dài dòng dữ lắm, quý vị đi ra ngoài chỗ phòng bất hạnh kia thỉnh cái quyển gì đọc câu chuyện, rồi từ đọc câu chuyện này quý vị tự suy nghĩ thêm rồi viết trong bài thu hoạch á, viết thêm vào. Nếu gì nào mà viết bài thu hoạch mà thêm được ý mới thì điểm nó cao. Còn nếu như mà chỉ viết lại cái ý của tôi nói hồi sáng tới giờ thì điểm trung bình. Cái phần cuối cùng đó là cái câu chuyện và cái bài học tu tập, ứng dụng để tu tập. Bài học rút ra trong câu chuyện này, trong câu kinh này, để mình ứng dụng để tu tập hàng ngày. Thế hạn như mình nói là nếu với tâm ô nhiễm, nói lên hai hành động, đau khổ sẽ theo ta như xe chăn vật kéo. Thì khi mình học mình đọc cái đoạn kinh đó, nếu có tâm ô nhiễm thì mình ứng dụng bằng cách là tâm mình không ô nhiễm. Mình có tâm mà mình không ô nhiễm. Ai có tâm hết trong tỉnh xá này, người nào có tâm mình. Nhưng mà hơn thua nhau ở chỗ là người này có tâm ô nhiễm, người kia không có tâm ô nhiễm, vậy thôi. Chứ đừng nói là người này không có tâm, người kia có tâm. Người nào có tâm mình. Và qua câu chuyện này chúng ta thấy được là cái tâm ác nó dẫn mình đi. Một người gọi là lương y, đã gọi là lương y rồi mà, cái người mới có cái thiện lương chứ. Nhưng mà khi mà cái lòng tham khởi lên, lòng sân khởi lên, lòng si khởi lên thì cái điều bất thiện vẫn làm, và vẫn làm sao cho cái người này bị mù mắt đi, cho một loại thuốc. Trong quá trình sắc cái thuốc này, trong quá trình thực hiện thuốc này thì cái tâm bất thiện nó liên tục nó sanh lên, để cho nghĩa là làm sao để cho hả dạ mình, để cho mình trả thù được. Thì trong một cái quá trình dài vậy đó, thì cái người này tâm bất thiện không, trong việc thuốc tâm bất thiện không. Cuối cùng tôi xin đọc cái bài kệ 8 câu của ngài Pháp Minh, là dịch giả cái quyển kinh Pháp Cú, chú giải kinh Pháp Cú từ tiếng Thái qua. Ngài Pháp Minh này, còn ngài cũng là một cái vị thầy giáo hồi xưa, rồi ngài cũng là một cái người rất là giỏi về nhiều phương diện. Ngài thông suốt nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Bali. Ngài Pháp Minh này, ngài còn là một họa sĩ, một nhạc sĩ, một thi sĩ và một y sĩ nữa, mới dịch được cái quyển này ra, nó mới đơn giản được. Ngài hiểu biết sâu sắc trong khoa học và nghệ thuật. Đặc biệt ngài Pháp Minh này á, ngài dịch giả của quyển kinh Chú Giải Kinh Cú này á, là ngài luôn luôn thực hành đầu đà, khất thực
không có giờ ăn trai tăng, chỉ đi bác ăn thôi, ai cho vậy ăn đấy. Ôi mình bác đi thôi, chứ là ngoài cái bình bác ra ngài không có ăn thức ăn ngoài bình bác. Hay vậy đó. Một điểm nữa là ngài hạnh cái pháp tu không có có nằm ngồi luôn. Cả cái đời ngài không có nằm, ngài không nằm suốt đời ngài đi tu tới giờ ngài không có, giờ ngài nằm ngồi thôi. Là 113 hạnh đầu đà là không nằm, chỉ ngồi thôi. Kể cả ngủ ngài cũng ngủ ngồi luôn, cái ngài không nằm. Ngài giữ hạnh tri túc, thường thích nhận tứ sự cúng dường của chư tăng và phật tử. Ngài sống vô cùng đơn giản. Vì sao mình đây mà ai mà dưng mà không dưng thì buồn, dưng ít cũng buồn. Còn ngày này ngài không nhận, ít nhận lắm. Cái ngày mà tu đến mức độ vài ngày mới dịch được những cái bản kinh như thế này, cái mình thấy được mình như vậy thì mình mới quan nghĩ với một vị cao tăng mà suốt đời tinh tấn tu hành như vậy mà dịch được bản kinh toàn bộ chú giải kinh Pháp Cú. Lúc mà ngày thịt đó, chúng tôi có cái duyên lành để tổ chức đám tang như ngày ngồi luôn, đúng ngày thịt ngày cũng ngồi đó. Thì cuối cùng ngày khi ngày soạn dịch cái này rồi thì cuối cùng ngày có viết một cái bài kể để tóm tắt câu chuyện. Tôi xin đọc qua một lần rồi kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Vì tâm niệm ác lúc chưa tu, thánh hộ đời nay phải chịu mù. Lúc mà trước khi mà xuất gia đó, kiếp trước á, thì tâm nó niệm khởi lên cái ác á, thánh hộ tức là ngài đại đức hộ mù mà đắc A La Hán rồi. Chế thuốc cho người công chẳng thí, chế thuốc cho cái người mà cái công không chịu trả, không chịu trả công. Dùng mưu hại chúng tội đành bù, dùng cái mưu mô để hại cái người bệnh nhân đó, bây giờ tội phải đành phải bù lại. Nhân gieo ý chí vui vài phút, lúc làm thì hả dạ lắm, thích lắm, trả thù được mừng lắm. Ví dụ mình chửi ai đó mình mừng dữ lắm, mình chửi cho đã rồi mình mừng dữ lắm, phải hả dạ rồi. Nhưng mà cái quả báo đời sau, kiếp nào sanh lên cũng mặt mày xấu xí, ai cũng đẹp có mình xấu. Tại vì mình lúc nào cũng nóng nảy sân hận, muốn hơn người khác. Quả hái thân còn cực mấy thu, cái quả nó đến á thì nó còn nhiều năm nhiều đời phải bị cái quả. Sớm biết hồi đầu lo giải thoát, răng lằn chẳng trễ buổi công phu. Sớm biết hồi đầu lo giải thoát, biết vậy mà đáng tu. Đọc câu chuyện lên tự nhiên mình nghĩ tới mình, có nhiều khi mình cũng có những trùng hợp như vậy, nó không nặng nề như thế, nhưng mà cũng là một cái hồi đầu thẳng tỉnh. Răng lòng chẳng trễ buổi công phu. Xin mời đọc lại một lần rồi nghĩ. Vì tâm niệm ác lúc chưa tu, thánh hộ đời nay phải chịu mù. Chế thuốc cho người công chẳng thí, dùng mưu hại chúng tội đành bù. Nhân gieo ý chí vui vài phút, quả hái thân còn cực mấy thu. Sớm biết hồi đầu lo giải thoát, răng lòng chẳng trễ buổi công phu. Xin kính chúc chư tôn thiền đức trong tịnh nghiệp đạo tràng được thân tâm tường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.